chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một tác phẩm nghệ thuật chỉ đáng giá khi tác giả của nó ký tên trên bức họa. Những bức danh họa ngày nay giá hàng triệu Mỹ Kim cũng chỉ vì có chữ ký của các tác giả. Nếu không, chưa chắc đã đắt tiền như thế. Có một người không phải là danh họa, triết gia, văn sĩ, thi sĩ, nhưng tên của người ấy trên tác phẩm bao giờ cũng làm cho tác phẩm mang giá trị. Tác phẩm của người ấy không phải là một bức tranh hay một bức tường bất động, nhưng là những cuộc đời của con người. Người ấy là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá và máu Ngài đã đổ ra. Máu ấy chính là chữ ký của Chúa trên mỗi cuộc đời tin nhận Chúa và công lao hy sinh của Ngài. Máu ấy cũng đã thay đổi hẳn tâm hồn và đời sống của những ai vâng theo lời Chúa và sống rời xa tội ác trong trần gian này. Thánh Kinh thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 chép: ấy là trong Chúa cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Người tin nhận Chúa Giê-xu là tác phẩm của Ngài. Mong rằng quý vị nhận chữ ký của Ngài trên đời sống để cuộc đời mình trở nên giá trị và có ý nghĩa.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói tô bánh sống nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mê. Vâng theo lời Ngài đã khuyên dân. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm.
Huy Thành vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Ngài là ai, lời Việt, Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Một trong những thành ngữ quen thuộc của thời đại chúng ta là 24/7, tức là 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. 24/7 nói đến những dịch vụ hay là công việc thường xuyên, thường trực, không lúc nào nghỉ. Chúng ta thích những dịch vụ như vậy vì bất cứ lúc nào cần cũng có. Đó là nói đến phương diện người tiếp nhận hay là được cung cấp dịch vụ. Còn phía cung cấp dịch vụ 24/7 thì sao? Đơn giản mà nói, đó là những người không bao giờ nghỉ. Dĩ nhiên là người ta chia phiên ra để làm việc. Nhưng công ty hay là phía cung cấp dịch vụ bao giờ cũng phải sẵn sàng cho dịch vụ mà mình hứa hẹn. Thật ra, ngoài những ngành cần có người túc trực thường xuyên như là bệnh viện, sở cứu hỏa hay là các cơ quan an ninh v.v., những ngành nghề khác không cần phải làm việc 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần như vậy. Gần đây chúng ta cũng thấy nhiều cửa hàng hay là những dịch vụ mở cửa 7 ngày trong tuần để phục vụ khách hàng và cũng được nhiều người chiếu cố. Tuy nhiên, người trong cuộc thấy rõ rằng làm việc không nghỉ như vậy là điều tai hại vô cùng. Tai hại đầu tiên là tai hại về sức khỏe. Xã hội Mỹ giàu mạnh, nhưng cũng không thiếu những chứng nan y. Và xét cho cùng, người ta đều có thể truy tìm nguyên nhân về điều mà ta gọi là căng thẳng tinh thần hay là stress. Stress chẳng những là nguyên nhân của nhiều thứ bệnh, nhưng cũng làm cho hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy thoái, không thể ngăn ngừa bệnh tật. Từ những tai hại về sức khỏe thể xác đưa đến suy nhược tinh thần và những ảnh hưởng tai hại khác. Con người mất bình tĩnh, dễ cau có, dễ nóng giận, dễ gây ra tội ác. Người ta cũng vô tình đi vào những tật ăn nhiều, ngủ nhiều hay say sưa để bớt đi căng thẳng. Từ đó sinh ra những tệ hại khác. Khi tinh thần căng thẳng, tình cảm con người cũng dễ dao động và vì vậy những bất hòa trong gia đình, trong cộng đồng dễ có cơ hội bộc phát. Thiên Chúa từ khi tạo dựng vũ trụ cho đến khi ban luật cho con dân của Ngài, cũng như trong thời đại của chúng ta, đã có một mẫu mực và một luật lệ rõ ràng cho con người về một ngày nghỉ. Nhưng con dân Chúa cũng như chúng ta hôm nay đã vi phạm trầm trọng luật yên nghỉ đó và phải lãnh lấy nhiều hậu quả tai hại. Từ bất an trong tâm hồn đến xáo trộn ngoài xã hội và nhiều thứ bệnh tật và đau khổ khác. Thiên Chúa không cần phải nghỉ. Nhưng sau khi tạo dựng thế giới trong 6 ngày, Thiên Chúa đã nghỉ ngày thứ 7 và ban phước cho ngày nghỉ, đặt đó là một mẫu mực cho con người noi theo. Khi ban luật cho con dân của Chúa, khi họ vừa được giải phóng khỏi Ai Cập, thì giới răn thứ 4 là: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Con dân của Chúa khi vào đất hứa lúc đầu còn tuân giữ luật, nhưng về sau họ đã coi thường, không coi trọng ngày nghỉ. Và đó là một trong những lý do khiến cho họ bị lưu đày suốt 70 năm. Mà Thiên Chúa cho biết là để cho đất được nghỉ, vì họ đã cày bừa làm lụng trong những năm mà lẽ ra họ phải để cho đất nghỉ. Khi Chúa Giê-xu sống trên trần gian này, giới lãnh đạo tôn giáo thời đó đã bắt bẻ Chúa về những luật nghi lễ về ngày nghỉ. Nhưng Chúa Giê-xu cho họ thấy rằng Chúa là Chúa của ngày nghỉ và ngày nghỉ đã được đặt ra cho phúc lợi của con người. một giáo sĩ người Mỹ sau nhiều năm sống ở Do Thái, ghi nhận rằng tại đó người ta giữ luật về ngày nghỉ rất nghiêm chỉnh. Không cửa hàng nào mở cửa, không có giao thông công cộng và chỉ những dịch vụ nào thật cần thiết mới hoạt động. Vị giáo sĩ này quen sống như vậy và khi trở về Mỹ thấy rằng một tuần được nghỉ ngơi trọn vẹn trong một ngày, tinh thần thật sự được thư duỗi và đời sống thấy thoải mái hơn nhiều. An nghỉ, nghỉ ngơi là một trong những nhu cầu lớn của con người. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã đặt luật để cho con người được ngơi nghỉ. Nhưng con người đã không tôn trọng ngày nghỉ, coi đó như là gánh nặng cho mình. Chúa Giêsu khi đến trần gian này đã tuyên bố, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Lời hứa an nghỉ đến từ Chúa Giêsu và Chúa hứa ban an nghỉ cho những người mệt mỏi và gánh nặng. Không một người nào làm việc 7 ngày một tuần mà lại không mệt mỏi. Và không ai là người không mang những gánh nặng. Có những gánh nặng vì bắt buộc, nhưng cũng có những gánh nặng không cần thiết ta đã tự buộc lấy cho mình. Trong hành trình vào đất hứa của con dân Chúa ngày xưa, cả một thế hệ đã ngã chết trong sa mạc bởi vì thiếu lòng tin, mà về sau Chúa đã phán để cảnh cáo chúng ta như sau. Như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Người xưa đã ngã chết, không được vào đất hứa, không được vào sự an nghỉ của Chúa, chỉ vì một lý do duy nhất là thiếu lòng tin. Họ đã nghe lời của Chúa nhưng không tin. Họ không tin là Chúa có thể chinh phục đất hứa cho họ, và họ đã phản loạn chống lại Chúa. Con người ngày nay cũng vậy, sẽ mãi mãi sống bên ngoài sự an nghỉ của Chúa, chỉ đến khi nào có lòng tin thật nơi Ngài. Chúa Giêsu đã phán, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta tiếp nhận lời hứa đó, tin lời hứa đó và đến với Chúa? An nghỉ trong Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì nữa cả, nhưng chỉ có nghĩa là linh hồn chúng ta được an nghỉ trong Ngài. Không còn những lo âu phiền muộn vì Chúa đã gánh những điều đó thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập giá. An nghỉ trong Chúa cũng có nghĩa là vấn đề tội lỗi của chúng ta được giải quyết vì chính tội lỗi đã tạo nên những bất an phiền muộn trong tâm hồn và ảnh hưởng cả đời sống chúng ta khiến chúng ta không được an nghỉ. Không ai trong chúng ta có thể làm 24/7, nhưng nhiều người đã sống 24/7 không bao giờ an nghỉ. Thánh Augustine sau nhiều năm lao khổ trong đời sống đã tìm thấy an nghỉ thật sự nơi Thiên Chúa và ông đã cầu nguyện như sau: Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Chúng ta còn khắc khoải là vì chúng ta chưa tìm an nghỉ nơi Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta đến với Ngài để được an nghỉ. Và khi đã an nghỉ nơi Chúa, chúng ta sẽ không thấy là mình phải tuân giữ luật ngày nghỉ của Chúa như là một điều gì bắt buộc phải làm. Nhưng sẽ thấy đó là một phần thưởng, một nghỉ ngơi thật sự cho mình. 24/7, làm việc luôn, là một phần của đời sống hiện nay. Nhưng an nghỉ là chương trình của Thiên Chúa cho con người. Hãy tìm an nghỉ nơi Chúa với đức tin nơi Ngài, và rồi chúng ta sẽ tận hưởng Chúa mỗi ngày trong an nghỉ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Cho bao con nhân
Vừa nghe ca khúc Muôn Đời Chúc Tôn, nhạc và lời Đặng Ngọc Quốc, được trích trong CD Dưới Ánh Mặt Trời. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày về những nguyên tắc kinh thánh dạy để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Một trong những nguyên tắc đó là dành thì giờ trò chuyện để vợ chồng hiểu nhau, tâm đầu ý hiệp với nhau. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày khoảng 20 khác biệt giữa nam và nữ trong cách suy nghĩ và cách sử dụng lời nói. Chúng ta cần biết những điều này để khi vợ chồng trao đổi, trò chuyện, chúng ta sẽ dễ hiểu nhau hơn và thông cảm nhau hơn. Một điều khác chúng ta có thể làm để mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp là hãy bày tỏ cho người phối ngẫu biết là chúng ta yêu thương và trân quý người đó. Người đó có một vị trí rất đặc biệt trong lòng chúng ta. Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài yêu chúng ta vì yêu con người, Chúa ban phước và làm nhiều điều cho con người. cho cả những người tội lỗi không đáng được yêu. Và nhất là vì yêu chúng ta, Chúa đã ban người con yêu dấu của Ngài đến trần gian, hy sinh chịu chết vì tội của chúng ta, để ai tin nhận Ngài sẽ được cứu rỗi. Để vâng lời Chúa và yêu như Chúa đã yêu, chúng ta cũng phải thường xuyên bày tỏ cho vợ, chồng biết là mình yêu người đó rất nhiều. Hãy xem việc nói với nhau những lời yêu thương, bày tỏ tình yêu đối với nhau là điều quan trọng. Đừng để người phối ngẫu phải đoán, phải suy nghĩ, hay là khi buồn bã phải tự nhủ rằng mình được chồng hay vợ yêu thương. Thưa quý vị, khi một người biết chắc rằng chồng hay vợ mình yêu thương mình, người đó sẽ không ngại nói lên những suy nghĩ, lo lắng, ước mơ hay toan tính trong lòng. Và nhờ đó mối quan hệ cũng như sự đối thoại giữa hai người sẽ tốt đẹp. Lúc đó vợ chồng không còn là hai nữa, mà thật sự là một trong mọi phương diện. Không những nói lời yêu thương, vợ chồng cũng cần nói với nhau những lời khen ngợi để khích lệ nhau. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước ghi rằng chồng của người nữ tài đức đã khen vợ ông hết lời. Đây cũng là mẫu mực cho chúng ta bắt chước. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước ghi rằng chồng của người nữ tài đức khen vợ ông hết lời. Đây cũng là mẫu mực cho chúng ta bắt chước. Kinh Thánh ghi, con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Trích sách Châm Ngôn chương 31 câu 28 và 29. Người chồng này quý vợ, ghi nhận công khó của vợ, và ông không giữ điều đó trong lòng, nhưng nói rõ cho vợ biết rằng ông rất trân quý nàng. Câu nói của người chồng mà Kinh Thánh ghi lại đó, hàm ý rằng dù có nhiều người đàn bà khác cũng giỏi, nhưng dưới mắt ông và đối với ông, vợ ông là giỏi nhất. Khi chúng ta làm việc mệt nhọc, cố gắng hết sức để chu toàn trách nhiệm với gia đình mà không ai biết đến công khó của mình, kể cả người vợ, người chồng của chúng ta cũng không bao giờ có một lời khen hay lời cảm ơn, chúng ta sẽ dễ nản lòng, tủi thân và có thể không muốn cố gắng nữa. Trái lại, khi công khó của chúng ta được ghi nhận và chúng ta được người thân yêu nói lời khen tặng, khích lệ, chúng ta sẽ quên hết mệt nhọc, vất vả. Không những thế, chúng ta sẽ thấy vui, khỏe và càng muốn làm nhiều hơn nữa cho người mình yêu thương. Vì lý do đó, chúng ta đừng hà tiện lời khen và lời khích lệ nhau. Tuy nhiên, lời khen phải thành thật. Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Tình yêu thương phải thành thật, hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Trích thư Roma chương 12 câu 9. Và lời khen cũng phải nói đúng lúc, đúng chỗ. Sách Châm Ngôn dạy như sau. Lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc. Châm Ngôn chương 25 câu 11. Câu này hàm ý rằng lời nói đúng chỗ và đúng lúc có một giá trị rất lớn. Có những ông chồng không bao giờ khen vợ, nhưng khi đi ra ngoài lại hay khen vợ của người khác. Các bà cũng vậy, có người không bao giờ tri ân chồng hay khen chồng, nhưng cứ khen chồng của người khác. Đây là điều chúng ta cần tránh, vì nó khiến người thân của chúng ta bị tổn thương. Chúng ta cũng không nên nói lời khen giả dối để được một lợi lộc nào đó, giống như dùng lời khen để hối lộ, khiến người nghe vui và chiều theo ý chúng ta. Kinh Thánh dạy rất nhiều về cách sử dụng lời nói. Chúng ta cần đọc, học lời Chúa trong Kinh Thánh để biết mình nên nói năng như thế nào với người chung quanh, nhất là với những người mà ta yêu thương nhất. Những nguyên tắc căn bản chúng ta cần áp dụng trong đối thoại là: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương. Và lời Chúa cũng dạy: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy, để đối thoại giữa vợ chồng chúng ta luôn luôn được ngọt ngào, tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ 5 trong số 10 nguyên tắc giúp ta có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu. Nguyên tắc thứ 5 là: không để bất đồng ý kiến khiến vợ chồng phân rẽ hay ngăn cách. Tác giả của quyển sách chúng tôi trình bày nói rằng là vợ chồng, chúng ta cần làm thế nào để những bất hòa và xung đột xảy ra giữa hai người không làm cho vợ chồng ngăn cách hoặc là chia rẽ, nhưng trở thành hữu ích cho mối quan hệ của hai người. Chúng tôi xin hỏi, vợ chồng quý vị có bao giờ giận nhau, buồn nhau hay cãi nhau không? Chắc hẳn là có. Người nào nói rằng vợ chồng tôi không bao giờ giận nhau, không bao giờ bất đồng ý kiến với nhau, thì có lẽ là người đó không nói thật, hoặc là vợ chồng chưa sống thật với nhau, chưa sống thật với con người yếu đuối tội lỗi của mình. Vì thực tế là không vợ chồng nào được miễn trừ khỏi những lúc xung đột hay bất đồng ý kiến với nhau. Thưa quý vị, dù yêu nhau nhiều đến đâu, dù sống với nhau đã bao nhiêu năm và đã trưởng thành đến mức độ nào, vợ chồng vẫn có những lúc làm buồn lòng nhau hoặc là bất đồng ý kiến với nhau. Lý do là vì vợ và chồng là hai cá thể khác nhau, thuộc hai phái tính khác nhau, và là những con người yếu đuối, tội lỗi, bất toàn. Vì thế khi sống chung dưới một mái nhà hết ngày này sang ngày khác, sẽ không thể nào tránh được những lúc vấp váp, đụng chạm, bất hòa, bất đồng ý kiến. Tục ngữ Việt Nam có câu: vợ chồng cũng như chén bát trong sóng, không thể nào không va chạm. Chúng tôi xin gọi tất cả những bất hòa, va chạm hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là xung đột trong hôn nhân. Có hai ý tưởng sai lầm về xung đột trong hôn nhân mà nhiều người vẫn tin hay là vẫn chủ trương. Sai lầm thứ nhất là nói rằng nếu hôn nhân của chúng ta thật sự tốt đẹp, vững mạnh, vợ chồng sẽ không bao giờ có nan đề hay có xung đột. Sai lầm thứ hai là nói rằng những bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng sẽ gây tổn hại cho hôn nhân của hai người. Trước hết, xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng là điều không thể tránh. Thật ra phải nói rằng xung đột và bất hòa giữa vợ chồng là điều bình thường, không có gì đáng cho chúng ta phải tránh né hay bào chữa. Các bạn trẻ khi bước vào hôn nhân thường nghĩ rằng vợ chồng mình sẽ chẳng bao giờ giận nhau, chẳng bao giờ to tiếng với nhau. Nếu nghĩ như thế, thì không sớm thì muộn, các bạn đó sẽ thất vọng về hôn nhân của mình. Chúng ta cần nhớ rằng, dù vợ chồng yêu nhau nhiều, dù trưởng thành trong tâm tính, trong đức tin, cũng biết lời Chúa dạy và quyết tâm thực hành lời Chúa vào đời sống, những vợ chồng đó sẽ vẫn không tránh được những lúc có nan đề hay bất hòa khi hai người thật sự sống chung và thật sự chia sẻ tất cả mọi điều. Xung đột trong hôn nhân là một phần của đời sống, có thể nói là điều cần thiết trong tiến trình tăng trưởng của hôn nhân và tiến trình trưởng thành của vợ chồng. Nói đúng hơn, bất hòa hay xung đột trong hôn nhân là điều cần có để vợ chồng cùng tăng trưởng trong tình yêu. Điều chúng ta cần quan tâm không phải là vợ chồng mình có bất hòa hay không, nhưng là khi gặp chuyện bất hòa, khi hiểu lầm nhau, làm tổn thương nhau, chúng ta xử sự như thế nào. Nếu chúng ta phản ứng đúng và khôn ngoan trong những lúc đó, chúng ta sẽ giúp nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa nhờ Ngài giáng nguy mới biết rượu. Dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thái khứ gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, và bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thầm tạ ơn Chúa vì giờ giáng nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức đường đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thái thức gia tăng trong con người, xa dần và tôi đã thua. vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời. Nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời đường tươi sáng ánh sáng. Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thẳm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ
để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành. Kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Lời cầu nguyện thắng trận do mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp, có phước thay. Kinh Thánh sách Sự Ký thứ hai từ đoạn 17 đến đoạn 20 ghi lại nước Giu-đa dưới sự trị vì vua Giô-sa-phát 25 năm, từ năm 874 đến năm 850 trước Chúa, là một nước nhận được nhiều phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Đoạn 17 câu 3 đến câu 6 ghi rằng Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát vì người đi theo đường lối đầu tiên của vua David tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-anh nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chớ chẳng làm như nước Israel. Vì vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến nước vững chắc trong tay người. Cả Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát, người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, lại phá đổ các nơi cao và những thần tượng Asera khỏi Giu-đa. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được lời dạy của Chúa: sự cường thịnh và bình an của một đất nước nhờ có người lãnh đạo biết kính sợ tìm cầu Đức Chúa Trời, biết hướng dẫn dân sự tôn thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh có đề cập đến nước Israel ở phía Bắc là người Do Thái nhưng thờ thần Ba-anh, không được phước lành của Chúa. Những phước hạnh mà dân Giu-đa có được dưới thời trị vì của vua Giô-sa-phát. Phước hạnh thứ nhất, vua Giô-sa-phát tìm cầu và kính sợ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng vua. Phước hạnh thứ hai, vua đi theo đường lối đầu tiên của David tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài. Phước hạnh thứ ba, Đức Chúa Trời khiến nước Giu-đa vững chắc trong tay người. Phước hạnh thứ tư, vua Giô-sa-phát nhận được nhiều của cải và vinh hiển lớn. Phước thứ năm, vua Giô-sa-phát vững lòng làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, thời xưa sự thịnh vượng và bình an của một đất nước nhờ có một vị vua quang minh lãnh đạo. Dưới thời trị vì Giô-sa-phát, Kinh Thánh sách Sử Ký thứ hai đoạn 19 câu 4 ghi: Giô-sa-phát ở tại Giê-ru-sa-lem, đoạn người đi lại tuần tra dân sự từ Be-e-sê-ba đến núi Ê-phra-im, dẫn dắt dân chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Dẫn dắt dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời là một việc cải cách trọng đại mà vua Giô-sa-phát đã làm. Vua đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài ở cùng vua. Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thai. Thưa quý vị, sự bình an và thịnh vượng của một đất nước nhờ có pháp luật và thi hành luật pháp cách quang minh. Vua Giô-sa-phát thiết lập một chế độ giáo dục luật pháp của Đức Chúa Trời công cộng. Đoạn 19 câu 5 viết rằng, người lập quan xét trong khắp nước, tại các thành bền vững của Giu-đa, thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan xét rằng, hãy cẩn thận việc các ngươi làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vua căn dặn các quan án rằng, vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, các cẩn thận làm theo, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua thành lập một tòa án thượng thẩm, tức tòa án tối cao, ở tại Jerusalem. Câu 8 ghi rằng, lại Giô-sa-phát cũng chọn mấy người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng tộc Israel, đặt họ tại Jerusalem, đặng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Vua Giô-sa-phát dạy bảo các quan trong tòa án tối cao này như sau: các ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, lấy làm trọn lành trung tín mà làm như vậy. Hễ có anh em các ngươi ở trong các thành, đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ huyết, hoặc vì sự phạm luật lệ và điều răn, giới mạng và pháp độ, thì các ngươi phải dạy cho họ chớ phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. E có cơn giận nghịch cùng các ngươi và các anh em các ngươi. Các ngươi làm như vậy, ác không gây cho mình mắc tội. Vua Giô-sa-phát duy trì một đạo quân lớn và một đất nước hùng mạnh. Thưa quý vị, trong phân đoạn này chúng ta học được các điều sau đây. Vua tôn trọng luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vua dạy cho các quan án vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà xét đoán anh em mình. Phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khác cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua dạy các quan án phải kính sợ Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành và trung tín trong việc xét xử các vụ kiện mà người Giu-đa đem đến. Lấy sự giáo dục luật pháp làm căn bản, chứ không phải lấy sự trừng phạt phạm pháp. Đây là một vua thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, ban hành luật pháp nghiêm minh để cho một dân tộc trở nên hùng cường. Ngày nay thế giới có nhiều nhà lãnh đạo các nước, nhưng khó tìm được một nhà lãnh đạo thực tâm kính sợ Đức Chúa Trời và áp dụng luật pháp của Đức Chúa Trời cho toàn dân. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3 chép: khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn sẽ đến cho người đàn bà có ngén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Thi Thiên đoạn 91 câu 1 viết: người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Câu 7 và câu 9 viết rằng: sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần trại ngươi, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình. Khi Giô-sa-phát vua Giu-đa vui hưởng thái bình của xứ sở, thì có người đến thuật cho vua mà rằng có một liên minh quân sự rất đông giữa dân Amon, dân Mô-áp là giặc ngòi và người Mao-ích ở núi Seir vốn ở cùng người Juda là giặc trong đang kéo đến để giao chiến với vua. Khi vua Josaphat biết được điều này thì quân địch chỉ còn cách Jerusalem 38 cây số, nên vua rất sợ. Thưa quý vị, ở cương vị nhà vua đời này thì có một phản ứng quân sự khẩn cấp, ra lệnh cho quân đội dàn quân đối diện với quân thù. Những kinh thánh ghi lại cách đối phó tức thời khi nghe báo hung tin cận kề của vua Josaphat. Dầu vua sợ hãi, nhưng vua không cuống cuồng vội vã. Đoạn 20 câu 3 viết rằng: Josaphat sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Giê-hô-va và rao ra khắp xứ Giu-đa phải kiên ngăn một ngày. Kinh thánh ghi lại dân Giu-đa đáp ứng lời kêu gọi của vua như sau: Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở trong các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Giê-hô-va. Qua những lời kinh thánh ghi chép lại, chúng ta học được những bài học khôn ngoan của vua Josaphat trong việc chinh chiến với quân thù. Thứ nhất, vua đứng giữa hội chúng Giu-đa và Jerusalem trại trong đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, trước hành lang mới mà cầu nguyện tìm cầu Đức Chúa Trời là đấng ban cho lòng vua được vững vàng trước quân địch. Đức Chúa Trời toàn năng và bình an phải được đầy dẫy trong lòng vua là điều trước nhất. Thi Thiên đoạn 91 câu 2 viết: Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nướng ta náo tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Do đó vua cầu nguyện: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các đường trời sao? Há chẳng phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Ngài quyền thế và năng lực, chẳng ai chống trả Chúa nổi. Bài học thuộc linh cho chúng ta học được trong lời cầu nguyện của vua Josaphat: Nếu chúng ta xem năng đề của chúng ta là lớn hơn Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không thể nào giải quyết năng đề cho chúng ta. Vua Josaphat biết được Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, là đấng cao cả, Ngài thật là vĩ đại hơn các năng đề mà ông đang gặp, và ông đã nhờ cậy vào sức lực thiên thượng để đắc thắng. Thứ hai, vua Josaphat lập quan hệ với Đức Chúa Trời cách rõ ràng. Nội dung của bài cầu nguyện trong đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9, vua nhắc lại việc Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc bản xứ mà ban đất nước này đời đời cho Abraham là bạn hữu của Chúa và là tổ phụ của tuyển dân Ngài. Vua nhắc lại Chúa đã bảo đảm Ngài cấp cho họ một cái đền thờ đặng danh Ngài được hiện diện ở nơi đây. Mà tại đền thờ này, Ngài có hứa cùng tổ phụ của chúng tôi rằng nếu có tai họa và chiến tranh xảy ra trong xứ, thì hãy đến tại đền thờ này mà cầu nguyện, thì Chúa đủ nghe và giải cứu chúng tôi. Bài học thuộc linh trong phần này là phải nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời để đuổi ra khỏi chúng ta nỗi lo sợ bất an, làm cho lòng mình đầy dẫy năng lực của Đức Chúa Trời. Vua Josaphat thuyết phục Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện là những lời thuyết phục Đức Chúa Trời để Ngài nhớ lại những việc Ngài đã làm cho tổ phụ của họ mà giải cứu họ. Trong lúc Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loáng đến xứ dân Amon, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám đông quân này, đương hãm đến chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời với các đứa nhỏ vợ và các con cái mình. Thưa quý vị, vua Giô-sa-phát biết được quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Ngài là một quan hệ không thể tách rời được, cho nên vua đem vấn đề này ra mà cầu khẩn cùng dân Ngài. Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát. Bấy giờ tại giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Giê-ha-si-ên, con trai của tiên tri Sa-cha-ri mà rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cho các ngươi như vậy: chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải là của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng bằng Giê-ru-ên. Trong trận này các ngươi chẳng cần gì phải tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Bài ca thắng trận. Thưa quý vị, bài ca thắng trận thường được dân chúng vui mừng reo hò ca hát khi chiến cuộc vừa kết thúc trong khải hoàn. Nhưng ở đây, khi vua Giô-sa-phát và cả Giu-đa vừa nghe lời hứa của Đức Chúa Trời thì họ cất cao giọng hát bài ca chiến thắng: Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Người Lê-vi về dòng Kê-hát và dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đức Giê-hô-va là đấng sung trận và chiến thắng. Kinh Thánh ghi lại: Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đặt phục binh xông vào dân A-môn, dân Mô-áp và những người ở núi Sê-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại hoại. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi rằng, vậy nước của vua Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho người sự an nghỉ bốn bề.
Hàng năm dài chìm trong tâm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình, bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buông trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây. Đến bên
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh tin lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trên thế giới có nhiều cây cầu được xây cất rất công phu và tốn kém. Riêng tại vùng Bay chúng ta đang ở, có 4 cây cầu lớn, đó là The Golden Gate Bridge, The Bay Bridge, The San Mateo Bridge và The Richmond San Rafael Bridge. Cầu Golden Gate được xây vào năm 1937, với phí tổn trên 35 triệu Mỹ Kim. Bay Bridge nối liền hai thành phố lớn San Francisco và Oakland, được hoàn tất năm 1936 và chi phí lên tới 77 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Cầu San Mateo xây xong vào năm 1967 với chi phí 70 triệu Mỹ Kim, và cầu Richmond hoàn thành năm 1956 với phí tổn 68 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cây cầu tốn kém nhất thế giới không phải được xây bằng sắt và xi măng, nhưng được xây bằng chính thịt và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua sự đổ huyết và chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã nối liền chúng ta lại với Thượng Đế. Chúa Giê-xu là cây cầu duy nhất để đem con người tội lỗi hòa thuận với Thượng Đế thánh khiết. Thánh Kinh chép trong thơ La Mã chương 5 câu 8 rằng, Thượng Đế tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa Giê-xu cũng phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đọc sách, coi phim ảnh hay hiểu biết về các cây cầu danh tiếng sẽ không đưa chúng ta tới những thành phố chúng ta muốn đến. Nếu muốn đến thành phố bên kia cây cầu, chúng ta phải bước lên và đi ngang qua cây cầu đó. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự khổ nạn của Chúa và sự chết trên cây thập tự của Ngài trong mùa thương khó chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống đời đời và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Trong thời gian thứ nhất, chương 5 câu 11 và câu 12 chép, Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thượng Đế thì không có sự sống. Nếu quý vị muốn mời Chúa vào lòng ngay giờ phút này, để tội lỗi được tha thứ và được tương giao mật thiết với Thượng Đế, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được tương giao với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi.
Quý tín giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.